Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những câu hỏi và trả lời về Đại hội Dân Chúa Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Đức Tổng giám mục Williams đến Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Văn phòng Hiệp nhất Kitô giáo, nay được gọi là Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Ngỏ lời nhân dịp tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỷ niệm biến cố này, Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù có những vấn đề mới và những điểm khó khăn trong cuộc đối thoại đại kết, mục tiêu của con đường đại kết vẫn không thay đổi. Theo Đức Thánh Cha, đại kết không phải là sinh hoạt chính trị, đòi hỏi phải có sự khéo léo để thương thuyết. Hiệp nhất Kitô giáo thiết yếu là một sự cầu nguyện và sống trong sự cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới diễn ra sau khi có 5 giám mục Anh giáo tại Anh loan báo xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Williams nói rằng, Ngài không xem quyết định của 5 vị giám mục này là một hành động gây hấn. Theo Ngài, trong quan hệ giữa hai giáo hội, còn có một số thách đố cần phải đương đầu. Về hiệp nhất Kitô giáo, nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới nói rằng, chân trời xem ra vẫn chưa rõ ràng. Theo Ngài, cần phải thành lập một nhóm làm việc giữa những giáo hội mới và những giáo hội cũ để thảo luận về đức tin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tố cáo việc hủy hoại các phôi thai người và làm cho chết êm dịu. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên một hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế tổ chức, Đức Thánh Cha đã lên án việc phá hủy các phôi thai hình thành từ các cuộc thụ thai nhân tạo. Ngài cũng đồng thời chỉ trích việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu. Ghi nhận những kết quả tích cực và đáng khích lệ trong các chính sách y tế của các chính phủ, Đức Thánh Cha cho rằng, tiếc thay, vẫn còn những quan niệm và lối suy nghĩ làm tổn thương nếu người ta muốn có những hệ thống y tế thực sự có tính nhân bản. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến điều được gọi là y tế sản sinh, trong đó người ta sử dụng những kỹ thuật sản sinh nhân tạo, đòi hỏi phải hủy hoại các phôi thai hay hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu. Nhắc lại lập trường của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha tuyên bố, cần phải bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người. Cách đây hơn 10 ngày, nhân chuyến viếng thăm Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cũng đã nói rằng, những kỹ thuật mới trong y khoa không bao giờ được phép đi ngược lại với sự tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế tổ chức, Đức Thánh Cha cũng than phiền về việc nhiều dân tộc trên thế giới chưa được hưởng những chăm sóc y tế. Trong khi đó, tại các nước giàu có, việc chăm sóc sức khỏe thái quá có thể trở thành một thứ tôn thờ thân xác. Tin Vatican. Tòa Thánh quan ngại về việc truyền chức cho một vị giám mục Trung Quốc không được Tòa Thánh phê chuẩn. Hôm thứ Năm vừa qua, bình luận về nguồn tin có một số giám mục công khai tại Trung Quốc bị cưỡng bách phải tham dự lễ truyền chức cho một vị giám mục không được Tòa Thánh nhìn nhận. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, đang có nguy cơ vi phạm tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Cha Lombardi nói rằng Tòa Thánh quan ngại về nguồn tin này. Ngài khẳng định rằng, một số giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha đã bị chính quyền cưỡng bách phải tham dự lễ truyền chức cho một vị giám mục không được Tòa Thánh phê chuẩn, theo dự trù được diễn ra trong ngày thứ Bảy, 20 tháng 11. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng, nếu nguồn tin trên đây chính xác, Tòa Thánh xem hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc là một vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Theo nguồn tin được cha Lombardi trích dẫn, vị giám mục được tấn phong không có phép của Tòa Thánh là cha Joseph Guo Qingkai, hiện đang là Tổng Thư ký của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức mà trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha cho là không phù hợp với giáo lý Công giáo. Theo sắp xếp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, Linh Mục Qingkai sẽ là giám mục của giáo phận Chengde. Giáo phận này cũng đã được nhà nước Trung Quốc thiết lập từ năm 1955 mà không có sự đồng ý của Tòa Thánh. Trong thông cáo, cha Lombardi nói rằng, một sự phong chức như thế là không hợp với giới luật và làm tổn hại mối quan hệ tích cực vốn đã được thiết lập giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, cộng đồng Kitô tại Trung Quốc gồm có các giáo hội công khai với khoảng 23 triệu người do nhà nước kiểm soát và các giáo hội thầm lặng với khoảng 50 triệu người. Riêng số người Công giáo có khoảng vài triệu người. Tòa Thánh và Trung Quốc đã không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1951. Năm 2007, Đức Thánh Cha đã cho thành lập một ủy ban để nghiên cứu về hoạt động của giáo hội tại Trung Quốc. Ủy ban này quy tụ đại diện của giáo triều, hội đồng giám mục Trung Quốc và các bộ. Cho tới nay, ủy ban này đã nhóm họp được 3 lần. Trong phiên họp cuối cùng, ủy ban đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc để cho các giám mục và linh mục bị tước đoạt tự do, được thi hành chức vụ càng sớm càng tốt. Tòa Thánh cũng mong có được những quan hệ tốt đẹp nhất với chính quyền Trung Quốc, nhưng với điều kiện là mọi người Công giáo phải nhìn nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Tin Trung Quốc. Một vị giám mục thuộc giáo hội công khai tại Trung Quốc qua đời. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, Đức cha Paul Taurang Chiang, giám mục về hưu của giáo phận Sichuan, vừa qua đời. Theo dự trù, lễ an táng của vị giám mục này được cử hành vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 11. Đức cha Chiang đã được truyền chức giám mục năm 1989 mà không có phép của Tòa Thánh, nhưng năm 2008, ngài đã trở về hiệp thông với Tòa Thánh. Đức cha Chiang qua đời hôm 15 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi, sau 20 năm cai quản giáo phận Sichuan. Đức cha Jia Ziguo, giám mục thầm lặng tại Zending, cũng là người lãnh đạo cộng đồng giáo hội thầm lặng tại Sichuan. Một linh mục tại Zending nói với hãng thông tấn Asia News rằng, Đức cha Jia đã cầu nguyện cho Đức cha Chiang liền sau khi hay tin vị giám mục này qua đời. Đức cha Chia cũng đã cử hành một thánh lễ cầu hồn cho Đức cha Chiang và kêu gọi các tín hữu tại Zending cầu nguyện cho người quá cố. Vị linh mục này cho biết Đức cha Chia đã liên lạc với chính quyền địa phương và bày tỏ ý muốn được tham dự lễ an táng Đức cha Chiang. Tuy nhiên có lẽ Đức cha Chia sẽ không được tội nguyện, bởi vì từ ngày mùng 8 tháng 11 vừa qua, ngài đã bị chính quyền địa phương quản thúc. Tin Cairo. Một đám đông Hồi giáo tại Ai Cập đã tấn công nhà cửa và tiệm buôn của các tín hữu Kitô Copt. Theo tin của hãng thông tấn CWN, hôm 15 tháng 11 vừa qua, một đám đông khoảng 1.000 người Hồi giáo đã nổi lửa thiêu đốt hàng chục ngôi nhà và tiệm buôn của các tín hữu Kitô Copt tại một làng ở miền trung Ai Cập. Các tin đồn nói rằng sự việc đã xảy ra sau khi một thanh niên Kitô hãm hiếp một người bạn gái Hồi giáo. Nhưng Đức cha Johannes Zakaria, giám mục Công giáo Copt tại Luxor, cho biết, một phụ nữ Hồi giáo nói với ngài rằng, tin về vụ hãm hiếp hoàn toàn thất thiệt. Theo Đức cha Zakaria, đây chỉ là chuyện riêng giữa đôi trai gái, nhưng nhiều người Hồi giáo đã biến nó thành một cái cớ để tấn công các tín hữu Kitô. Đức giám mục Luxor nói rằng, có nhiều lý do khiến cho người ta tin rằng hiện đang có cả một kế hoạch nhằm cưỡng bách các tín hữu Kitô phải cải đạo sang Hồi giáo, nhất là các thiếu nữ, vốn là thành phần dễ bị tổn thương nhất. Đức cha Zakaria kể lại nhiều trường hợp các thanh niên Hồi giáo dụ dỗ các thiếu nữ Kitô và tìm cách cưỡng bách họ theo Hồi giáo. Đức giám mục Luxor nói, là những tín hữu Kitô Ai Cập, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi với anh chị em đang bị bách hại vì niềm tin tại Iraq. Đây là một thập giá mà chúng tôi phải vác lấy một cách bình thản, ngay cả phải đau khổ trong tâm hồn, bởi vì nó cho phép chúng tôi được thông phần vào những đớn đau của Chúa Kitô đấng cứu thế. Tin Paramaribo, Suriname. Sau 26 năm bỏ trống, nhà thờ chính tòa hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Suriname đã được tái thánh hiến. Đây là ngôi nhà thờ bằng gỗ lớn nhất tại châu Mỹ Latin. Trong 4 năm liền, ngôi nhà thờ nằm trong trung tâm thành phố Paramaribo, Suriname, vốn được Liên Hiệp Quốc xem như di sản văn hóa thế giới, đã được trùng tu. Cách đây 22 năm, ngôi thánh đường này đã bị bỏ trống. Nhưng vào giữa tháng 11 vừa qua, Đức Giám mục Paramaribo và nhiều giám mục tại Suriname, Hòa Lan, Pháp và các nước nói tiếng Hòa Lan tại vùng vịnh Caribe đã đến tham dự nghi thức tái thánh hiến ngôi nhà thờ chính tòa này. Hiện diện trong nghi thức có Tổng thống Suriname, ông Dei Buarque, và cựu Tổng thống, ông Ronald Venetian. Tin Budapest, Hungary. Các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi công lý cho thời tiết. Trong một lời kêu gọi được đưa ra tại một hội nghị ở Budapest, Hungary, khoảng 80 đại diện của các giáo hội Kitô Âu Châu và các tổ chức do giáo hội điều khiển đã kêu gọi các nước công nghiệp tiên tiến hãy lấy những giá trị xã hội và sinh thái làm trọng tâm cho việc soạn thảo chính sách. Tại cuộc hội nghị kéo dài 4 ngày về việc xóa đói giảm nghèo và phát triển, đại diện các giáo hội Kitô Âu Châu đã thảo luận về các liên hệ giữa việc làm giàu và những thiệt hại về thời tiết và sự nghèo đói trên thế giới. Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên hội nghị nhấn mạnh rằng các phương pháp làm giàu và chạy theo sự giàu có vô độ tại các nước công nghiệp thường làm cho các cộng đồng trở nên nghèo nàn và làm thiệt hại cho thiên nhiên nói chung. Tuyên ngôn khẳng định, công lý cho thời tiết và những giá trị xã hội và sinh thái cần phải được xem như trọng tâm của việc soạn thảo chính sách. Tại các nước công nghiệp, phát triển kinh tế không nên được xem như một mục đích nữa. Tuyên ngôn kêu gọi hãy tái phân phối của cải và chia sẻ kỹ thuật giữa các nước giàu và các nước nghèo phải chịu ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết. Tin Baghdad, Iraq. Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục Kirkuk, Iraq, thuộc nghi lễ Kande, kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Đức cha Sacco đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau khi Tổng thống Iraq, ông Jalal Talabani, tuyên bố sẽ không ký lệnh xử tử cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, ông Tariq Aziz, người vừa bị tối cao pháp viện Iraq kết án tử hình cách đây 3 tuần lễ. Được biết, hôm thứ Tư, 17 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Iraq đã tuyên bố sẽ không ký lệnh xử tử ông Aziz. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Tổng giám mục Kirkuk tuyên bố rằng, án tử hình là một xúc phạm đến nhân vị. Ai có quyền cất đi mạng sống của một con người? Đức cha Sacco nói rằng, tại Iraq, ai cũng biết là ông Aziz và các viên chức dưới thời nhà độc tài Saddam Hussein đều không thể chống lại ông. Bất cứ ai có ý kiến ngược lại với ông đều bị giết. Đức cha Sacco cũng nói rằng, ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình không phải vì ông Aziz là một người công giáo, mà bởi vì án này là một điều phi lý. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới hãy bãi bỏ án này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những câu hỏi và trả lời về Đại hội Dân Chúa Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam, do Đặng Thế Dũng và Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những câu hỏi và những câu trả lời về Đại hội Dân Chúa trong năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Xin cho biết nội dung, mục đích và ý nghĩa của Đại hội Dân Chúa.
Cần đặt Đại hội Dân Chúa vào trong khung cảnh năm Thánh 2010. Giáo hội Công giáo Việt Nam cử hành năm Thánh 2010, nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên, và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Năm Thánh 2010 là cơ hội để Giáo hội Việt Nam nhìn lại quá khứ trong tâm tình tạ ơn, nhìn vào hiện tại để nhận diện tình hình giáo hội, và nhìn tới tương lai để xác định hướng đi. Như thế, Đại hội Dân Chúa, với sự quy tụ các đại biểu của mọi thành phần Dân Chúa, là cơ hội để nhận diện tình hình giáo hội ngày nay, và cùng nhau suy nghĩ cho hướng đi tương lai của giáo hội. Tất cả không nhằm mục đích nào khác hơn là xây dựng giáo hội theo ý Chúa muốn, và chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng nước trời cho con người hôm nay trên quê hương đất nước Việt Nam.
Đại hội Dân Chúa 2010 có giống như Đại Năm Thánh 2000 không? Vì Năm Thánh 2000 cũng có góp ý canh tân Giáo hội Việt Nam.
Giống nhau vì cả hai Năm Thánh đều thúc đẩy giáo hội sám hối và canh tân. Nhưng khác nhau vì Năm Thánh 2000 là Đại Năm Thánh cho cả giáo hội hoàng vũ khi bước vào thiên niên kỷ mới. Còn Năm Thánh 2010 dành riêng cho Giáo hội Việt Nam, cũng vì thế có những nét đặc thù của Việt Nam.
Sau Đại hội Dân Chúa 2010, ban tổ chức có kế hoạch nào triển khai với những chương trình tiếp nối trong tương lai?
Sau đại hội, những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được đúc kết thành những đề nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ dựa trên những đề nghị này để biên soạn văn kiện hậu đại hội. Văn kiện này là nền tảng cho những chương trình và kế hoạch mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong tương lai.
Đại hội Dân Chúa có sứ điệp gì cho Dân Chúa không?
Có, sứ điệp này sẽ được công bố chính thức vào ngày cuối của đại hội.
Thế nào là Dân Chúa? Anh em Công giáo Việt Nam hải ngoại có được xem là thành phần Dân Chúa không? Họ có đại biểu tham gia Đại hội Dân Chúa lần này không?
Hiện nay, người Công giáo Việt Nam sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, và tham gia tích cực vào đời sống của giáo hội tại địa phương đó. Thông thường, các hội đồng giám mục tại mỗi quốc gia có ủy ban mục vụ di dân để lo cho anh chị em di dân, trong đó có người Việt Nam chúng ta. Trong dịp đại hội này, một số vị giám mục phụ trách ủy ban di dân tại một số nước sẽ có mặt. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các vị đại diện khối Công giáo Việt Nam tại các nước đó. Ví dụ, Linh mục Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tại sao Đại hội Dân Chúa tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010 mà không chọn thời điểm khác?
Theo lịch phụng vụ, ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Tổ chức đại hội vào thời điểm này làm nổi bật ý nghĩa máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu, đồng thời thúc đẩy chúng ta biết trân trọng quà tặng đức tin mà mình đã lãnh nhận và nhiệt tình làm chứng cho niềm tin ấy. Ngày 24 tháng 11 cũng là ngày kỷ niệm việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Cử hành đại hội vào ngày này cũng nói lên ước mong của hội đồng giám mục muốn xây dựng hội thánh như lòng Chúa mong muốn.
Xin cho biết phương pháp làm việc của Đại hội Dân Chúa.
Đại hội kéo dài 4 ngày. Trong 3 ngày đầu tiên, mỗi ngày có một chủ đề, buổi sáng được dành cho các bài thuyết trình và tham luận của các đại biểu. buổi chiều dành cho thảo luận nhóm, sau đó đúc kết chung. Ngày cuối cùng được dành cho việc tổng kết đại hội. Tất cả những ý kiến đóng góp đều được lưu lại làm tài liệu cho việc biên soạn văn kiện hậu đại hội. Như vậy, đại hội vận dụng phương pháp làm việc tập thể, tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của mọi thành phần dân chúa qua các đại biểu của họ vào việc xây dựng giáo hội.
Đại hội dân chúa nhằm thu thập mọi góp ý, căn tâm của các thành phần dân chúa. Ban tổ chức đã có cách nào thu thập và xử lý các ý kiến đóng góp của các thành phần dân chúa?
Những ý kiến đóng góp sẽ được đúc kết thành những đề nghị. Dựa trên những đề nghị này, cùng với tài liệu làm việc của đại hội, hội đồng giám mục sẽ soạn thảo văn kiện hậu đại hội, làm nền tảng cho những chương trình mục vụ sau này. Ban thư ký của đại hội sẽ chịu trách nhiệm về công việc này. Cách cụ thể, các thành viên của ban thư ký sẽ điều hành các buổi họp nhóm và đúc kết ý kiến của mỗi nhóm, rồi làm thành bản đúc kết chung cho từng ngày. Dựa vào những bản đúc kết thảo luận nhóm cùng với các bài thuyết trình, tham luận, biên bản mỗi ngày của đại hội, ban thư ký sẽ đúc kết thành những đề nghị để gửi đến hội đồng giám mục.
Đại hội dân chúa đem lại những thành quả gì cho giáo hội Việt Nam?
Theo tài liệu làm việc, đại hội được kỳ vọng sẽ mở hướng cho giáo hội tại Việt Nam tiến bước trên chặng đường mới, giữa lòng một đất nước đang đổi thay nhanh chóng, trong một thế giới cũng đang không ngừng biến chuyển. Thành quả trước mắt là đại hội bày tỏ sự hiệp thông rộng lớn trong giáo hội Việt Nam. Khi mọi thành phần dân chúa được liên kết với nhau trong Chúa và cùng thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trên quê hương đất nước Việt Nam.
Ban tổ chức có lời mời gọi nào để các thành phần dân chúa tham gia vào đại hội dân chúa lần này?
Ngay từ những tháng đầu của năm thánh 2010, ban tổ chức đã gửi đến các giáo phận và dòng tu bản đề cương giáo hội tại Việt Nam mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Tại nhiều nơi, bản đề cương này đã được đem ra học hỏi, thảo luận, góp ý cho ban tổ chức. Từ những góp ý đó, tài liệu làm việc hiện nay được biên soạn. Cho nên, việc góp ý kiến của các thành phần dân chúa đã có từ đầu, và đại hội là cơ hội để đóng góp ý kiến sâu sắc hơn nữa.
Ban tổ chức Đại hội Dân Chúa 2010 gồm những ai?
Hội đồng Giám mục Việt Nam trao cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn trách nhiệm trưởng ban tổ chức Đại hội Dân Chúa. Các đức cha Mỹ Tho, Phú Cường, Phan Thiết là những thành viên trong ban tổ chức. Đức cha Phụ tá Sài Gòn là trưởng ban thư ký đại hội.
Đứng bản quyền nào chủ tọa Đại hội Dân Chúa?
Mỗi ngày một giáo tỉnh chịu trách nhiệm làm chủ tòa đoàn. Ngày thứ nhất là Hà Nội, ngày thứ hai là Sài Gòn, ngày thứ ba là Huế. Ngày cuối cùng là ngày tổng kết sẽ do ba tổng giám mục của ba giáo tỉnh chủ tọa.
Xin cho biết thành phần nào tham dự Đại hội Dân Chúa?
Đủ hết mọi thành phần, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân.
Có thành phần quan sát viên trong Đại hội Dân Chúa lần này không?
Không.
Những thành phần nào có thể đóng góp ý kiến cho Đại hội Dân Chúa? Các cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại có được góp ý không?
Ban tổ chức mong muốn đón nhận ý kiến của tất cả mọi người Công giáo Việt Nam trong cũng như ngoài nước.
Các ý kiến đóng góp có cần ghi rõ họ tên, địa chỉ tác giả không?
Dĩ nhiên, để ban tổ chức có thể trao đổi thêm nếu cần.
Nếu góp ý qua mạng, thì gửi đến trang mạng chủ đạo nào?
Ý kiến đóng góp gửi qua email, xin gửi về ý kiến@daihoidanchua.net.
Kính thưa quý vị và các bạn, đó là những câu hỏi và câu trả lời về Đại hội Dân Chúa trong năm thánh 2010. Của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Chúng tôi trích lại từ trang mạng Đại hội Dân Chúa.net.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài tham luận của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh dịp Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Bài tham luận này có hai phần. Phần thứ nhất, nhìn về quá khứ, 30 năm sống và làm chứng nhân tin mừng. Phần thứ hai, nhìn về tương lai, tin mừng mời gọi người người chung sức vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Đặc biệt cho Chuyện Tử Tế hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc phần thứ hai của bài tham luận này. Tin mừng mời gọi người người chung sức vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh đã quảng diễn tư tưởng này như sau. Con Chúa mang phận người ở giữa chúng ta nhằm làm chứng cho sự thật căn bản số một này là Thiên Chúa là sự sống, là tình yêu và là người cha đã trao tặng cho gia đình nhân loại hai món quà cao quý nhất là sự sống và tình yêu. Tin mừng cứu độ mà Đức Giêsu loan báo cho loài người là tin mừng sự sống, tin mừng tình thương, và mời gọi mọi người thiện tâm hãy chung sức kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, vì sự sống và hạnh phúc của mọi người. Trong thư gửi Dân Chúa Việt Nam ngày 7 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi người Công giáo Việt Nam hãy chung sức xây đắp nếp sống hiếu trung đối với Cha trên trời, hiệp thông huynh đệ với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại, nhằm chung sức vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước hôm nay. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo ngày 24 tháng 10 năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng kêu gọi người Công giáo xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội là chìa khóa loan tin mừng Đức Giêsu Kitô, cũng nhằm mục đích phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của xã hội loài người hôm nay. Là dân sống trong thành phố này, nhiều người nhận thấy trong thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ ba, bên cạnh sự phát triển rất nhanh về mặt kinh tế xã hội, có những dấu ấn văn hóa sự chết ngày càng lan rộng, như nạn phá thai hủy diệt sự sống, nạn xì ke ma túy đưa nhiều bạn trẻ đến cái chết trắng, để lại nhiều bà mẹ, nhiều trẻ thơ sống với HIV. Nạn trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng gia tăng, nạn bạo hành và phân hóa trong gia đình, cùng những quốc nạn và tệ nạn khác hủy hoại sự sống và phẩm giá con người. Ai chịu trách nhiệm về sự hình thành và phát triển lối sống văn hóa sự chết này? Khoa học xã hội xác định có ba nhân tố chung phần vào sự hình thành nhân cách của mỗi con người. Thứ nhất, di truyền. Thứ hai, môi trường xã hội, gồm gia đình, nhà trường, các tổ chức trong xã hội, đạo đời, truyền thống văn hóa, cùng những nét văn hóa du nhập từ thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Thứ ba, ý thức và ý chí của các đương sự. Kỳ thực, một số tổ chức đạo đời trong thành phố đã có những biện pháp tình thế nhằm khắc phục những hậu quả nặng nề của lối sống văn hóa sự chết. Muốn giúp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau từng bước vượt qua lối sống văn hóa sự chết trong xã hội hôm nay, thiện nghĩ cần có những giải pháp căn cơ. Hiện nay, chúng ta không có khả năng thay đổi những yếu tố về di truyền, nhưng chúng ta có thể góp phần xây dựng và cải tạo môi trường sống cho lành mạnh hơn, cùng huấn luyện và củng cố ý chí nơi mỗi con người. để đạt mục đích trên, ưu tiên là ba giải pháp như sau. Một là đổi mới cơ chế luật lệ hiện hành, mở ra cho mọi tổ chức đạo đời đồng trách nhiệm tham gia vào việc tổ chức và điều hành công cuộc phục vụ cho sự sống cùng nhân phẩm và nhân quyền. Trước tiên là quyền sống và quyền được phát triển của mọi người trong cộng đồng dân tộc hôm nay, đặc biệt người nghèo khổ, kém may mắn, bị bỏ rơi. Hai là liên kết mọi thành phần xã hội trong nỗ lực chung, gia đình, nhà trường và nhà giáo, nhà báo và nhà khoa học, nhà thờ và nhà chùa, nhà kinh tế và nhà chính trị, với ý thức trách nhiệm liên đới, quan tâm liên kết, chung sức xác lập định hướng cho nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho thế hệ trẻ trong xã hội hôm nay. Ba là nêu gương sáng cho giới trẻ, gia đình, nhà trường cùng với lãnh đạo các tổ chức đạo đời trong xã hội, thể hiện ý thức trách nhiệm nêu gương sáng thuyết phục và truyền đạt kỹ năng sống nếp sống mới cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thực hiện được ba giải pháp căn cơ đó là xây nền móng cho nếp sống văn hóa mới và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho người trẻ hôm nay. Nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương là nếp sống mang những nét văn hóa nền tảng như sau. Thứ nhất, thể hiện ý thức tôn trọng con người là mục đích tối cao của sự phát triển đất nước, hơn là coi họ chỉ là phương tiện sản xuất, là công cụ cho sự phát triển. Tôn trọng con người tất nhiên đòi hỏi quý trọng sự sống, nhân phẩm, nhân quyền theo truyền thống văn hóa dân tộc, hơn là chỉ biết dùng luật lệ, quyền hành, vũ lực, tiền bạc để đối xử, giáo dục, cải tạo, đổi mới con người, nhất là người trẻ. Điểm thứ hai, phát huy lòng nhân ái và lòng tự trọng theo truyền thống đạo lý của dân tộc, hơn là để mình bị cuốn hút chạy theo tiền tài, quyền lực, danh vọng, thời trang, hưởng thụ vật chất, đồng thời phát huy tính trung thực và sự trong sáng đáng tin cậy, hơn là chỉ coi sự thật là những gì mang tính thực dụng, đem lại lợi lộc. Điểm thứ ba, và bài học trong truyền thống văn hóa, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, vẫn còn nguyên giá trị và thật cần thiết cho công cuộc xây đắp nếp sống văn hóa mới hôm nay. Thể hiện những nét văn hóa nền tảng đó trong nếp sống gia đình và xã hội, vừa là tiến bước dưới ánh sáng chân lý trong trời đất, vừa là đáp lại đòi hỏi của đạo lý trong thiên hạ, vừa là góp phần xây mới ngôi nhà gia đình, ngôi nhà xã hội, ngôi nhà Việt Nam trên nền đá vững chắc là lời Chúa, với bốn trụ cột vững bền là chân lý và tình thương cùng công lý và hòa bình, cho đất nước cùng thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Thông điệp tình yêu trong chân lý của Đức Benedicto thứ 16 xác minh điều đó. Chung sức xây dựng nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương, gia đình giáo phận bước theo Chúa Kitô sống, làm chứng và loan báo tin mừng, và đồng hành với dân người phục vụ cho sự sống cùng phẩm giá của mọi người anh em đồng bào, đồng loại trong thành phố này. Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, năm Thánh 2010, Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tử tế vào thứ Bảy tuần tới sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài tham luận của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh, dịp Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong phần thứ nhất của bài tham luận, Đức Hồng Y sẽ nhìn về quá khứ, 30 năm sống và làm chứng nhân tin mừng. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tóm tắt tư tưởng của thần học gia Picasa về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria theo bài khảo luận của tác giả tựa đề Đức Maria và Chúa Thánh Thần, đăng trên Việt San Nghiên cứu Ba Ngôi số 14 năm 1981. Theo học giả, trong tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, Đức Maria tái đề nghị và sống trở lại nơi mình vài đặc tính nền tảng của ngôi ba Thiên Chúa. Thật vậy, thần khí là dấu chỉ của cuộc sống nội tâm. Giờ đây nơi Đức Maria, người tự mặc khải như là cử chỉ tiếp nhận và sự ngoan ngoãn đối với thần khí. Thần khí cũng là sự sáng tạo. Đức Maria là môi trường sự sáng tạo của thần khí Thiên Chúa. Với sự sẵn sàng và chấp nhận của mình, Đức Maria cống hiến cho thần khí khả năng sinh nở của mình để cho Chúa Giêsu sinh ra. Thần khí là quyền năng của sự hiệp thông, Đức Maria cũng diễn tả quyền năng trung gian Thánh Thần. Thật vậy, Đức Maria là người được Thiên Chúa Cha chú ý tuyển chọn để cho Chúa Con nhập thể. Cũng thế, Đức Maria là người qua đó Chúa Con học khám phá ra Thiên Chúa Cha. Sau cùng trong cách thế đó, mẹ làm cho trung gian của Chúa Thánh Thần giữa ba ngôi trở thành hữu hình. Theo học giả Picasa, đó là ba nhiệm vụ có tính cách thánh thần học của Đức Maria: sự thân mật, sáng tạo và gặp gỡ. Tất cả những điều này cũng vén mở khía cạnh giáo hội học của Đức Maria. Vì mẹ đem tới cho giáo hội tiếng xin vâng mà mẹ đã trả lời Thiên Chúa, và như thế đem tới mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu và sự phát triển nhân bản của Chúa. Từ phía mình, mẹ Maria nhận được từ giáo hội một lĩnh vực đức tin được chia sẻ. Mẹ đã cống hiến Chúa Giêsu cho loài người, giờ đây trong cộng đoàn thừa sai của lễ ngũ tuần, mẹ nhận lấy các con cái mới và anh em mới. Chỉ như thế, mẹ tiếp tục là mẹ trong trung tâm của giáo hội. Đối với giáo hội, bắt đầu từ trung tâm của lịch sử, Đức Maria là dấu chỉ sự trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa. Sau cùng, giữa giáo hội, mẹ cho thấy mẹ như là ảnh vẽ icon của Chúa Thánh Thần. Để biết hoạt động của thần khí, để phân định các dấu chỉ sức mạnh của người và niềm hy vọng cánh chung của người, chúng ta phải bám chặt vào mẹ Maria. Qua những gì đã trình bày cho tới nay, chúng ta có thể ghi nhận vài điểm tổng kết như sau. Thứ nhất, dữ kiện Kinh Thánh về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria rất đơn sơ nhưng xúc tích. Thứ hai, truyền thống thần học về vấn đề này rất phong phú, nhưng đã không được biết tới và đánh giá cao. Lần đầu tiên dữ kiện Kinh Thánh và truyền thống thần học đã được tổng hợp trong tài liệu của Công đồng Trung Vatican II, tức chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Nếu trước Công đồng Trung Vatican II, suy tư thần học về Đức Maria hầu như chỉ theo khuynh hướng lấy Chúa Kitô làm trung tâm, với Công đồng, người ta đã chú ý nhiều hơn tới chỗ đứng của Đức Maria trong giáo hội, với các nhấn mạnh nhằm hệ thống hóa theo hướng ba ngôi và thánh thần học. Sau Công đồng, từ từ người ta di chuyển từ việc tập trung Kitô học và giáo hội học sang một suy tư về thực tại liên quan tới Đức Maria theo hướng ba ngôi và thánh thần học thích hợp hơn. Tuy nhiên, khuynh hướng mới này không phủ nhận nguyên tắc được nêu lên trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố năm 1974. Theo đó, tất cả những gì liên quan tới Đức Maria chỉ tùy thuộc mầu nhiệm Chúa Kitô. Góp phần vào việc thay đổi kể trên, có các thần học gia và các phong trào canh tân đặc sủng thánh linh và lòng đạo đức bình dân nhận ra nơi Đức Maria là đấng được đặc sủng triệt để. Vì ơn làm mẹ Thiên Chúa do quyền năng Chúa Thánh Thần đã được ban cho mẹ, trước tiên không phải cho ơn cứu rỗi của riêng mẹ, mà cho ơn cứu rỗi của người khác. Việc nhấn mạnh thánh thần học đã mở rộng thánh mẫu học cho việc tái đọc lại biến cố Đức Kitô trong triều kích ba ngôi với nhiều chú ý hơn. Các tác giả không cô lập hóa các suy tư của mình về Đức Maria trong tương quan với Chúa Kitô mà thôi, nhưng mở rộng chúng trong bối cảnh rộng rãi hơn của cuộc sống giữa ba ngôi Thiên Chúa từ bên trong và từ bên ngoài, để hiểu một cách thích hợp hơn khẳng định của Công đồng Đức Maria, mẹ của con Thiên Chúa, và vì thế là ái nữ của Chúa Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Để định vị thực tại của Đức Maria một cách tốt đẹp hơn trong mầu nhiệm cứu độ, thần học Gia Mưu Lần đã duyệt xét hai nhiệm vụ của Đức Maria. Nhiệm vụ cá nhân nổi bật lên trong việc tự do chấp nhận hoạt động của thần khí nơi mẹ, và nhiệm vụ luân lý bản thể nảy sinh từ chính bản thể của Đức Trinh Nữ, được ghi dấu bởi ơn thánh của Chúa Thánh Thần từ lúc khởi đầu cuộc sống. Và như thế, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là hiệu quả việc thánh hiến từ trên cao và là công trình của thần khí trong một nhiệm vụ định đoạt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Đó là trao ban con mình làm đấng cứu độ. Và trong cách thế ấy, Đức Maria trở thành điểm khởi đầu lịch sử giáo hội. Trong suy tư về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, một vài thần học gia đã đưa ra các lập trường thái quá và không đúng đắn. Manto Bonami giả thuyết Thiên Chúa Cha gửi Thánh Thần tới với Đức Maria một cách hữu hình. Leonardo Boff thì nói tới một sự kết hợp hiệp nhất thể giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, tới chỗ đồng hóa Đức Maria với Chúa Thánh Thần. Roscini nhấn mạnh tương quan giữa Chúa Thánh Thần đấng toàn thánh Panhagion với Đức Maria đấng toàn thánh Panhagia, chạy dọc dài trong suốt cuộc đời Đức Trinh Nữ, từ biến cố chính của việc thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu cho tới ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cho tới biến cố mẹ được hồn xác lên trời. Bertetto khẳng định rằng hoạt động đó của Chúa Thánh Thần tiếp tục không phải chỉ như một cách thích hợp, mà là cách riêng của chính Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria, và làm nổi bật lên một cuộc sống hoàn toàn có tính cách thánh linh trong sự đồng tác toàn vẹn của ý hướng và hành động, đến độ Chúa Thánh Thần không chỉ khiến cho Đức Maria hành động, mà hành động trong Đức Trinh Nữ Maria, cầu nguyện trong mẹ, sống trong mẹ, tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Thần học gia Phon Ban Tha Gia thì minh nhiên triều kích duy bản vị nơi hành động của Chúa Thánh Thần được cụ thể hóa trong cuộc đối thoại tự do giữa các bản vị. Một đàng Thiên Chúa kêu mời, đàng khác Đức Maria và trong mẹ, giáo hội và toàn nhân loại, lắng nghe, trả lời và chấp nhận. Triều kích duy bản vị không phải chỉ thụ động, và là dụng cụ ấy là một sự kiện nổi bật trong thánh mẫu học ngày nay. Đức Maria ở trong cuộc đối thoại của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến với toàn thể Thiên Chúa Ba Ngôi, chứ không chỉ đối thoại với Chúa Con mà thôi. Định hướng đối thoại duy bản vị này khiến cho Đức Maria không chỉ đáng chú ý trên bình diện giáo hội, mà còn là mẫu gương trên bình diện nhân chủng nữa. Học giả Picasso cho rằng, sau Chúa Kitô, nơi Đức Maria được tập trung tất cả sự rạng ngời của thụ tạo mới do thần khí tạo dựng của Thiên Chúa nhào nắn. Vì thế con người, toàn con người, tái khám phá ra sự trong sáng thiên linh của mình. Và học giả Boff lại còn cho rằng cả triều kích nữ tính của con người cũng nhận được ý nghĩa và giá trị thích hợp của nó, trong nghĩa nơi Đức Maria, nữ giới đã được nâng cao như dấu chỉ và việc diễn tả cụ thể gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đối với các thụ tạo. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa Theotokos, nhưng cũng là đấng mang thần khí Pneumatophoros, và như thế cũng được đào tạo bởi thần khí Pneumatophormis. Với định hướng nhân chủng học và thánh thần học đó, giáo lý về Đức Maria cũng trở thành giáo lý về công trình của Chúa Thánh Thần nơi con người. Sự kiện thánh mẫu học Công giáo di chuyển từ triều kích Kitô học sang triều kích giáo hội học và thánh thần học nới rộng các đường nét cuộc đối thoại đại kết. Chẳng hạn trong việc đối thoại với giáo hội chính thống, có lập trường coi Đức Maria như là ảnh vẽ, icon, diễn tả thần khí của Thiên Chúa. Thế rồi với các giáo hội Kitô khác, đặc biệt là các anh em tin lành, cần phải nhắc nhớ rằng trong trường hợp của Đức Maria không phải chỉ có Kinh Thánh thôi, nhưng toàn Kinh Thánh, và không phải chỉ có Chúa Kitô thôi, mà Chúa Kitô trong giáo hội. Chẳng hạn có thể đối thoại liên quan tới sự kiện với lời xin vâng của mình, Đức Maria đặt mình vào trong cuộc đối thoại tự do trước Thiên Chúa của ơn thánh, là đấng khiến cho mẹ trở thành toàn thiện trong sự thánh thiện tinh thần của mẹ. Ngoài ra, Đức Maria, dù ở trong giáo hội, không chỉ là người tin gương mẫu, mà cũng là mẹ tinh thần trong sự gắn bó mật thiết với mầu nhiệm của chức là mẹ Thiên Chúa. Cùng với mục sư Saban, có thể khẳng định rằng nơi Đức Maria được thực hiện lời tiên tri con tim mới là ơn của thần khí nhằm thực hiện mầu nhiệm cứu độ. Đức Maria trở thành kiểu mẫu đầu tiên của giáo hội và là mô thức sự thánh thiện Kitô. Việc nhấn mạnh triều kích thánh thần không có nghĩa là ly khai với Chúa Kitô, mà là nhấn mạnh trên sự thánh thiện và sự cộng tác tinh thần của Đức Maria trong giáo hội và trong lịch sử, như hoa trái thần khí của Chúa Phục Sinh. Nhiệm vụ giáo hội hóa của Đức Maria mà Phong Ban Ta Gia gọi là nguyên lý Maria, qua đó Đức Maria và mỗi khi tôi hữu noi gương người dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần, biến con người riêng tư của mình trở thành người của giáo hội, hoàn toàn sẵn sàng phục vụ cộng đoàn giáo hội. Ngoài ra, sự kiện Đức Maria là thụ tạo vâng phục Thiên Chúa Cha và do hoạt động của Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Kitô sinh ra nơi mình cho người khác, không chỉ trở thành một định nghĩa của tín hữu Kitô, mà nhất là trở thành luật sống của Kitô hữu. Sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria, lấy Chúa Kitô làm trung tâm, có tính cách không thể hủy bỏ được. Thật vậy, sứ mệnh của Chúa Thánh Thần là làm cho Chúa Kitô sinh ra nơi các tín hữu Kitô. Đó là nền tảng của nền tu đức Kitô.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển sách với tựa đề, Chúng ta từ đâu tới và đi về đâu? Brunner thuật lại sự việc mà chính tác giả đã được nghe đương sự kể lại như sau. Hôm ấy, là một ngày mùa đông giá lạnh, cha Weber lúc đó đang làm tuyên úy quân đội tại Mittenberg, được mời tới dùng bữa tại nhà cha quản sứ. Đang lúc cả hai linh mục dùng bữa, thì một thanh niên nghèo khổ và bệnh tật lê bước tới gõ cửa nhà sứ xin bố thí. Sau khi người thanh niên đã dùng bữa với hai linh mục, biết rõ bệnh tình của cậu, cha Weber đề nghị với cha quản sứ cho thanh niên nghỉ lại thêm ít nữa trong một căn phòng của nhà sứ. Người thanh niên lợi dụng những ngày may mắn đó để học giáo lý và ước ao được hiểu biết về lòng nhân từ của Chúa hơn. Thế nhưng, cơn bệnh mỗi ngày một thêm trầm trọng, vô phương cứu chữa, và cậu đã từ trần mấy ngày sau đó. Thời gian trôi qua, cả hai cha cũng không còn nhớ tới người thanh niên đã qua đời. Thế rồi vào một ngày mùa đông năm sau, hôm ấy, cha Weber được mời đến sức dầu thánh cho một bệnh nhân ở cách xa nhà của ngài khoảng một tiếng đồng hồ đi bộ. Trên đường về, trời tối và tuyết rơi đầy đường, đến nỗi cha không còn nhận ra lối đi được nữa. Tình cờ cha bị trượt chân trên mặt hồ nước đã đóng thành băng đá. Tảng băng bị nứt dưới sức nặng của cha, và cha bị chìm tới thắt lưng. Cha vật lộn tìm mọi cách bơi lội khỏi hồ nước giá lạnh để thoát thân. Nhưng vô ích, và mỗi lúc cha càng bị chìm xuống sâu hơn. Đang lúc hầu như thất vọng, thì từ đằng xa, cha thấy xuất hiện một luồng ánh sáng và một bóng người tiến về phía cha. Trong ánh sáng, cha Weber nhận ra đó là hình ảnh người thanh niên đã được ngài thương cứu giúp năm trước tại nhà cha quản sứ. Bóng người thanh niên tiến lại gần và giơ tay nắm lấy tay cha. Trong chốc lát, người thanh niên đã cứu cha lên khỏi nước lạnh buốt và chỉ cho cha con đường về nhà. Với sự chỉ dẫn đó, cha Weber đã về tới nhà bình an. Kính thưa quý vị và các bạn, Giáo lý Công giáo dạy rằng, lập tức ngay sau khi chết, số phận mỗi người được xét xử và định đoạt tùy theo tội phúc trong suốt cuộc sống của mình. Người chết trong ơn Thánh Chúa sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời. Kẻ chết trong tội trọng, không ăn năn thống hối, và vẫn còn là thù địch của Thiên Chúa, sẽ phải lao đầu vào hỏa ngục và bị trầm luân muôn đời. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người chết trong ơn Thánh Chúa đều có thể vào thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời ngay lập tức được. Nhưng còn cần phải được thanh tẩy khỏi tất cả mọi vết nhơ của tội lỗi của mình trước đã. Với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng, bên kia thế giới nơi chúng ta hiện đang sống, còn có một thế giới khác mênh mông hầu như vô tận. Mặc dù với con mắt thể xác chúng ta không thể nào trông thấy được, nếu không được Thiên Chúa ban ơn riêng cho phép được nhìn thấy. Trong thế giới mênh mông đó, có vô số các linh hồn đã lìa trần ra khỏi thế gian này, và đang được thanh luyện trước khi được nhận vào hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên thiên quốc. Nơi thanh luyện sau khi chết được gọi là luyện ngục, là kế hoạch của sự khôn ngoan và lòng nhân từ xót thương vô biên của Thiên Chúa. Trong luyện ngục, các linh hồn cũng phải cực hình nhiều ít tùy theo tội phạm và mức độ cần được thanh tẩy, nhưng là cực hình của tình thương, vì họ biết mình được Chúa thương yêu, và Ngài chuẩn bị đưa họ vào hạnh phúc thiên đàng. Bao lâu còn sống trên trần gian này, với quyền tự do lựa chọn, mỗi người có thể thay đổi để trở nên tốt lành hơn hoặc khốn nạn hơn. Nhưng giờ chết là giây phút quyết liệt, và sau đó không thể nào thay đổi được nữa. Vì thế, các linh hồn trong luyện ngục không còn có thể làm gì để tăng thêm công phúc cho mình hơn được. Họ cần đến những lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của những người còn sống trên trần gian. Tuy nhiên, các linh hồn trong luyện ngục không vô ơn đâu, vì họ có thể cầu nguyện và giúp đỡ rất nhiều cho những kẻ còn sống. Sự hiện hữu của luyện ngục cũng thuộc về niềm tin của người tín hữu. Công đồng Trento khuyên bảo các tín hữu dâng thánh lễ cầu nguyện đền tội thay cho những người tuy được chết trong ơn Thánh Chúa, nhưng chưa được hoàn toàn tinh sạch khỏi vết nhơ bẩn vì tội lỗi của mình. Công đồng Trento cũng khẳng định là thực sự có luyện ngục, và các linh hồn bị giam cầm trong đó có thể được cứu giúp nhờ lời cầu nguyện và những việc lành phúc đức, hy sinh hãm mình của những người còn sống, nhất là nhờ hiến lễ của Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa trên bàn thờ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 11, giáo hội nhắc nhở các tín hữu nhớ đến những người thân và anh chị em trong niềm tin đã ra đi trước chúng ta vào sự sống vĩnh cửu. Chúng ta không tưởng nhớ đến họ như những người đã mất đi vĩnh viễn, nhưng với niềm an ủi là họ đang sống trong Đức Kitô, với niềm hy vọng được sống lại trong vinh hiển với Ngài. Niềm hy vọng của chúng ta đặt nền tảng trên ánh sáng đức tin vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, trên cái chết thập giá và cuộc phục sinh khải hoàn của Ngài. Tưởng nhớ đến những người quá cố còn là lời cảnh tỉnh hữu ích cho chúng ta, là những người còn sống. Đó là, cuộc sống ngắn ngủi sẽ qua mau, cần phải tận dụng thời giờ quý báu Thiên Chúa ban cho ngay từ bây giờ, để hoán cải và làm việc lành, tập luyện nhân đức. Và khi ngày xét xử đến, mỗi người sẽ được thưởng hoặc bị luận phạt tùy theo cách sống của mình. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin Chúa ban ơn sức mạnh, giúp chúng con can đảm chấp nhận mọi đau khổ như Chúa muốn, và với tất cả lòng yêu mến Chúa, ngay ở đời này, để thanh luyện linh hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. vì công nghiệp vô cùng của con một Chúa. Xin Chúa thương xóa bỏ mọi hình phạt những người thân chúng con đang phải chịu, để họ mau qua khỏi lửa thanh tẩy của luyện hình và sớm được vào hưởng vinh quang muôn đời với Chúa. Amen.
Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than, niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái tiếng tha vần này. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng lớn với tám năm u hoài đơn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi u phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ về nơi thiên tòa cao sáng, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng lớn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui, khỏe và đầy ơn Chúa.